buổi sáng rực lên muôn ngàn màu sắc. Những rặng keo đu đưa, những khóm nhài khẽ sạc xào thì thầm, những cây thủy dương tươi tắn màu lục nõn trên sắc trắng ngần của lụa, run rẩy muôn ngàn chiếc lá nhỏ xinh lóng lánh như sơn men, những khóm hoa, lùm cây và những thân cây gỗ lưu niên đều chào đón ngày mới bằng tiếng xào xạc vui sướng. Trời xanh ngăn ngắt, không khí trong như pha lê, vầng dương thức dậy sau rạng đông, vui sướng, hạnh phúc. Cả mặt đất và tất thảy vạn vật sinh sống, phát triển, nở hoa, tỏa hương trên mặt đất, tất thảy những gì có thể ca hát, cảm nhận, líu lo, tất thảy đều cất lên khúc thiểu ca trang trọng khi bình minh thức dậy. Cửa sổ phòng Stepcha mở rộng, những tấm rèm bằng vải muslin màu trắng có hình hoa diên vĩ tím tím khẽ đu đưa trong hơi thở nhẹ của những cây thủy dương mọc dưới cửa sổ. Những cành cây mảnh rẻ màu bạc rủ những túm lá thanh thoát run rẩy, nom giống như những giọt lệ khóc thương đang tuôn chảy. Hàng thủy dương quạt vào phòng mùi hương sực nức, đầy đủ những hương thơm ngoài vườn thu được từ những đài hoa, cây, gửi vào phòng những tiếng sạc xào, và cả khu vườn thì thầm gửi qua cửa sổ bản hòa tấu tuyệt vời nhất. Nàng tiên rạng đông đã tô điểm sắc hồng cho những tấm rèm cửa sổ trắng ngần, mang sắc hồng vào sâu trong phòng, nơi có hình dáng mảnh rẻ của người thanh nữ đang nằm, tinh tế và mảnh mai như một áng mây bồng bềnh ánh bình minh. Vầng trán Stepcha trắng ngần, hầu như trong suốt, đôi gò má ửng đỏ, chiếc cổ hé lộ với mạch máu đập phập phồng, khiến những dải đăng ten của bộ đồ ngủ nhẹ nhẹ nâng lên hạ xuống. Căn phòng tràn ngập ánh sáng và khí trời, chung quanh người bệnh là những đóa hoa do cậu Zurek mang vào tặng chị. Ông Rudetsky định quẳng chúng đi, e rằng mùi hương quá nồng sẽ có hại cho Stepcha, nhưng một vị giáo sư đã giữ ông lại. Thưa ông, không còn có hại nữa đâu, giáo sư nói với vẻ nghiêm trang u buồn. Ông Rudetsky chạy ra khỏi phòng, quỳ gối bên cạnh vợ. Bà đang khom người trên mặt đất, thổn thức trước bức tranh Đức Mẹ. Vanderma quỳ bên giường Stepcha, bị giằng xé trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng, đang cuốn chàng đi vào chốn hư vô. Chàng ghì chặt đôi bàn tay bé nhỏ của người trinh nữ. Từ lồng ngực chàng bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào giống như tiếng gầm. Hãy sống, hãy sống, lạy Chúa, hãy ở lại, đừng đi. Và đôi môi chàng run rẩy áp chặt vào đôi tay nóng bỏng của Stepcha. Vầng trán nổi hẳn những mạch máu đẫm mồ hôi, hằn rõ nỗi đớn đau đang áp vào tấm chăn. Chàng cầu nguyện khẩn thiết, nức nở trong tiếng khóc khô khốc. Chàng run lên trong cơn sốt nóng, một nỗi tiếc thương to lớn giằng xé trong lòng chàng, nỗi tiếc thương không thể chứa đựng nổi ngay cả trong lồng ngực sắt đá ấy của chàng. Stepcha mở đôi mắt đã đục như đôi vì sao đang lụi tắt, đầu lắc lư trên gối, một tay nàng hua hua cạnh đầu như muốn xua đuổi một cái gì đó. Từ môi nàng thốt ra những tiếng rời rạc và lộn xộn. Kia kìa, sợ quá, anh sẽ thoát, anh văn đi, bao nhiêu hoa này, đó là lỗi của em, anh đừng đi. Em thân yêu của anh, tỉnh lại đi em, hãy thương anh với, Vanderma thì thầm, chính chàng cũng như sắp ngất đi. Đừng trừng trị, chúng, van đi. Người nàng co giật, hai bác sĩ có mặt trong phòng chạy lại, nhưng Vanderma không nhường chỗ. Chàng quỳ mãi, hai tay ôm chặt một bàn tay của nàng, trán kề sát bên ngực nàng. Lát sau, những cơn co giật ắng đi. Stepcha nằm bất động, đầu oặt ra, tóc nàng phủ xuống vầng trán Vanderma. Nàng thở thoi thóp, thái dương và cổ mạch máu phập phồng gấp gáp, nhưng mạch đập chậm dần lại. Các thầy thuốc nhìn nhau, cả hai cùng cụp mắt lùi xa khỏi giường, rồi quỳ xuống ở một khoảng cách cạnh đấy. Trông thấy thế, cụ Maxey và tiểu thư Rita cũng quỳ gối, lấy hai tay che mặt. Một bầu không khí im lặng to lớn, một sự im lặng đầy huyền hoặc bao trùm căn phòng sáng sủa nức hương ấy. Đột nhiên trong sự im lặng trang trọng ấy, chợt vang lên những chuỗi thanh âm tinh tế như những nốt nhạc thổi trên sáo ngọc, sáo vàng. Trên cảnh thủy dương bên dưới cửa sổ, với những khóm nhài dày đặc bao quanh, một con họa mi vừa cất tiếng hót. Họa mi gửi những thanh âm của mình lên cao tận ánh sáng hồng trên trời, đến những đám mây tán rực rỡ của mặt trời. Vị hoàng đế của ban ngày ló ra từ sau một dải mây bạc, tài sản cuối cùng còn sót lại của rạng đông. Con chim nhỏ bằng chiếc sáo nhỏ của mình đã mời gọi ánh sáng đến, và bằng những hòa thanh trầm bổng vẫy gọi các vị thiên thần trong sáng từ trời xanh dưới chân đấng toàn năng bay xuống cây thủy dương này, vào khung cửa sổ mở rộng mà lặng lẽ như trong nhà nguyện này. Biết bao tình cảm, biết bao lời khẩn cầu, bao lời nguyện ngắm tuôn trào từ lồng ngực của họa mi, khiến cho những ánh sáng hồng đầu tiên như trôi dạt về phía này, cuốn theo mọi màu sắc của thiên giới. Phần dương trẻ trung, tuyệt diệu nhô lên, mang theo sự ấm áp và ánh sáng. Hương hoa tỏa lan, hương đồng cỏ nồng nàn tỏa lan, hơi gió thoảng của những cánh chim trời trao vẫy, những thanh âm khẽ khàng của không trung cũng tỏa rộng đến khôn cùng. Và từ dưới chân Chúa Trời cất cánh bay lên những thiên thần trong trẻo, xinh đẹp, đầy thi hứng, chập chờn hiện ra từ làn sương mù của ánh trắng bạc những đám mây. Cả một đoàn thiên sứ cùng vỗ cánh bay xuống trong một cơn thác lũ, những dải màu sặc sỡ đậu vào cây thủy dương tươi tốt, nơi con chim nhỏ đã phát lên những tín hiệu đầu tiên. Và cùng với ánh bình minh, cùng với hương hoa và giai điệu tuyệt vời của mùa xuân, những vị thiên sứ trong vắt ấy bay tới bên Stepchia, vây quanh mái đầu tuyệt diệu của thiếu nữ một hơi thở lặng thầm nhân hậu. Họa mi vẫn hót, reo từng nốt, như thể muốn tiếp thêm những khúc bi thương luyến nhớ vào dàn đồng ca của các thiên sứ. Và khi chiếc giường của Stepchia đang nằm bừng lên ánh lửa mặt trời, thì đoàn thiên sứ liền đập cánh cất mình bay lên theo con đường nắng vàng rời khỏi phòng. Đoàn thiên sứ đã được tăng thêm một linh hồn trong suốt nữa, linh hồn của Stepchia. Các sứ giả của cao xanh mang theo linh hồn trong trắng của nàng, nhẹ như những lông cánh của họ, lan tỏa quanh đầu nàng vầng hào quang kỳ diệu của những ánh sáng mắt trần không thấy được, và vừa bay lên cao xanh, hướng về những gót chân Đức Chúa Trời, cả dàn đồng ca thiên sứ cùng cái linh hồn mới mẻ của thiếu nữ ấy cùng cất lên khúc tụng ca thành kính, Salve Regina. Một cơn rùng mình lan tỏa khắp những người có mặt, như thể những thiên thần vừa cất cánh bay đã quệt vạt áo vô hình vào tất thảy mọi người. Vandema nghe tiếng một bác sĩ thì thầm rất khẽ. Thế là xong tất cả. Chàng bàng hoàng vùng dậy, người nhễ nhại mồ hôi nom thật khủng khiếp. Đôi tròng mắt điên loạn nhìn như dán chặt vào dáng hình bất động của cô gái nằm nhắm mắt trong khung tóc vàng, hệt như một con bướm vừa bị giết chết. Không rên một tiếng, không nói một lời, chỉ hiện rõ vẻ hoang dại trong mắt, Vandema lảo đảo rồi nặng nề đổ cả người xuống mép giường. Mọi người vội chạy đến, nỗi đe dọa như treo lơ lửng trên đầu. Trên cây thủy dương, chim họa mi vẫn hót. Vandema không ngất đi, nhưng chàng rơi vào tình trạng hoàn toàn mất cảm giác. Chàng ngó đăm đăm vào hình hài bất động của Stepchia, đôi môi chàng đỏ đậm màu hoa kim ngân, dường như máu đã đông lại ở đó, mà môi nàng vẫn mỉm cười ngào ngọt đến lạ lùng. Đôi hàng mi khép lại rủ bóng dài xuống sắc trắng tinh khiết của làn da mặt, có cảm giác như nàng đang ngủ say. Cả đoàn thiên sứ của Chúa Trời đã tô điểm cho thân hình trẻ trung của nàng trở nên tuyệt vời nhường ấy, khi mang hồn nàng như hương hoa bay đi. Nỗi tuyệt vọng của hai ông bà Rudetsky, tiếng gào thét của Jurek, tiếng khóc than của Josia và người thân thuộc không hề mảy may tác động đến Vandema. Chàng như người đã hóa đá, đã điếc, đã mất trí. Tì vào mép giường, chàng đăm đăm dán chặt mắt vào thân hình của người thiếu nữ, ánh mắt thẫn thờ, mang một vẻ bi thảm câm lặng và khủng khiếp. Cả một giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, dài đằng đẵng, đầy những tiếng khóc than thê thảm. Đột nhiên Vandema đứng dậy, đưa hai tay lên đầu, quệt vầng trán rồi bước ra khỏi phòng. Cụ Maxey lưng còng, mặt hoàn toàn biến sắc, bước theo chàng như một chiếc bóng. Tình cảm của Vandema khiến cụ lo lắng. Cụ sợ cho chàng, không không dám rời mắt khỏi đứa cháu nội, trong khi chính cụ cũng đang cần được chăm sóc. Đại công tử bước vào buồng riêng, sập mạnh cánh cửa lại sau lưng. Lạy chúa, mở cửa ra! Cụ già thảng thốt gào lên. Với một sức mạnh chưa từng có, cụ giật mạnh cánh cửa, mở tung ra, lao vào phòng, ngã lăn xuống như chết lặng vì kinh hoàng. Vandermeer đang cầm khẩu súng lục mà chàng vừa rút khỏi bao. Cụ già nhảy bổ tới cháu, giật tay chàng, muốn túm chặt lấy khẩu súng, nhưng đại công tử đã nhanh nhẹn giơ cao súng lên khỏi đầu. Với ánh hoang dã trong mắt, chàng đẩy phát cụ Maxey ra, gào lên bằng giọng khàn khàn: "Cút đi, cút đi!" Nom chàng thật khủng khiếp, mắt chàng rừng rực cơn tức giận, cả khuôn mặt chàng run rẩy như kẻ sắp lâm chung. Chàng đứng thẳng, với thứ công cụ giết người giơ cao trong tay, khẩu súng lấp lánh ánh thép dữ dội, từ miệng chàng bật ra tiếng gầm gừ hổn hển, nghe như không phải tiếng người nữa. "Nàng đã chết rồi, nàng!" Như hóa điên, cụ Maxey rên lên một tiếng xé lòng, lao tới ôm chân Vandermeer, rồi cụ cứ quỳ, vòng tay ôm hai đầu gối đứa cháu nội, tuyệt vọng nức nở: "Đừng làm việc ấy, hãy thương ông với, đừng giết thêm ông nữa con ơi. Cái chết của nó đã là hình phạt với ông rồi. Ông đã là kẻ bị rủa nguyền lắm rồi. Nhưng con phải sống con ơi." Đại công tử nhìn trừng trừng như không hiểu lời ông. Đúng lúc ấy, tiểu thư Rita lao vào nhanh như cắt. Nàng hiểu ngay tình thế, chạy vội lại gần nhưng không kịp. Vừa trông thấy nàng, đại công tử vội hạ thấp họng súng. Tiếng nổ vang lên, cánh tay run run và sự vội vã đã cứu sống Vandermeer. Viên đạn sượt qua trán chỉ cách vài phân, găm sâu vào tường. Tiểu thư Rita giằng khẩu súng ra khỏi tay chàng. Chàng đưa mắt nhìn tiểu thư như một người điên, điên cuồng lao tới định giằng lại, nhưng Rita ném ngay khẩu súng ra ngoài cửa sổ và giữ chặt tay Vandermeer, kéo mạnh để áp môi vào. Đôi mắt cô gái biểu lộ lời khẩn cầu và nỗi xót thương vô hạn. Cụ già vẫn quỳ còng lưng dưới chân cháu. Tiếng nổ đã tước đi trí nhớ và cảm giác của cụ trong một thoáng. Lúc này những tiếng nức nở trầm đục khiến lồng ngực già rung chuyển. Vandermeer, hãy tha thứ cho ông. Ông là kẻ khốn nạn. Đó là sự trả thù dành cho ông đấy. Nữ thần báo thù Nemesis đã ra tay. Vandy, cháu duy nhất của ta, cháu là toàn bộ cuộc đời ta, hãy thương tình, hãy xót cho thân ta với. Cảnh tượng thật kinh khủng, khiến tiểu thư Rita phải che mắt. Tiếng khóc đầy đau xót của người ông tuổi tác thấm sâu vào tâm hồn Vandermeer. "Kìa ông, hãy đứng lên đi." Chàng nói giọng khàn đặc, những mạch máu trên trán căng phồng. Tiểu thư Rita đỡ cụ đứng dậy, cụ lao vào ngực cháu trai run lẩy bẩy. Đôi tròng mắt khô khốc của Vandermeer biểu lộ nỗi tuyệt vọng, nỗi đau đớn nghiền nát lòng chàng. Chàng gạt ông nội ra, nặng nề thõng người xuống ghế, giấu mặt trong lòng bàn tay. "Trời ơi, trời ơi, trời ơi!" Tiếng nức nở ấy như chứa đựng trong mình toàn bộ nỗi bất hạnh và tàn nhẫn của cuộc đời. Mãi đến chủ nhật, những người ở Điền Trang suốt cốp xe mới có thể lên đường, vì tình trạng sức khỏe của công tước phu nhân không cho phép đi sớm hơn. Ở ga xe lửa, họ gặp công tước phu nhân Franciscova Bodoreka cùng các cô con gái. Mọi người lặng lẽ chào nhau. "Con đi dự tang lễ à? Thế là phải. Thế còn Frangio?" Công tước phu nhân tuổi tác hỏi con dâu. "Anh Frangio ở lại nhà, con cũng không ép. Vào những lúc thế này tốt nhất không nên để Vandermeer thấy mặt anh ấy. Và lại, nhà con cũng chưa tới Ruchaevo bao giờ. Con chỉ mang theo các cháu. Chúng biết cô ấy và rất yêu thương cô ấy." "Phải lắm, phải lắm. Chúng ta nên có mặt ở đó, đông đủ tất cả." Nhưng trong bức điện của Rita có một câu không thật rõ. Công tước phu nhân trẻ tuổi nói. "Câu gì? Câu gì mới được chứ?" Cô ấy viết: "Stepchia đã chết, bị sát hại." Cụ già mở to mắt. "Thế là thế nào? Nó bị ốm kia mà, viêm não." "Chắc phải có nguyên do gì gây bệnh, rất có thể là lý do tâm lý." Cheka xen ngang. "Nhưng lý do gì mới được?" Công tước phu nhân Franciska giớn mày. "Thưa mẹ, Dẫu sao việc Stepia tự dưng mang bạo bệnh cũng rất đáng ngờ. Chắc hẳn có chuyện gì đó. Suốt dọc đường, công tước phu nhân không thể bình tâm. Lucia khóc suốt. Hai công tước tiểu thư hoài công an ủi cô gái. Chiều thứ hai họ mới tới Rujaevo. Ra đón họ là ông Rudetsky và Prokhorovich. Ở nhà cầu, chàng Zhuk đang khóc than giữa đám gia nhân điển trang Rujaevo. Lần đầu tiên công tước phu nhân tuổi tác bước vào tòa gia trạch của điển trang Rujaevo, hệt như một pho tượng u buồn, cao lớn, trang trọng, trong bộ trang phục toàn màu đen với những thứ đăng ten lớn, kéo theo sau lưng những nếp gấp nghiêm trang. Tiểu thư Rita cũng mặc toàn đồ đen, dắt tay công tước phu nhân. Theo sau hai người là phu nhân Idalia cùng Lucia, công tước phu nhân Franciscova và các tiểu thư. Đi cuối đoàn là Cheska và Prokhorovich. Ông Rudetsky đi trước. Khi họ đi ngang qua phòng khách, mấy vị khách quanh vùng Rujaevo đang có mặt lễ độ dịch ra một bên trước hình dáng cao sang của công tước phu nhân. Phu nhân Bodoretska, bà ngoại của đại công tử, đã đến. Những tiếng thì thào khe khẽ vang lên. Mọi người kính cẩn ngắm vị phu nhân đang bước từng bước ngắn, vẻ hơi tự hào và đầy trang trọng. Trên khuôn mặt nhợt nhạt và phẳng phiu của bà, cùng hàng mi hạ xuống đọng lại dấu vết của nỗi bất hạnh. Những mớ tóc bạc ẩn hiện dưới làn đăng ten màu đen rủ dày xuống vai, khiến bà có vóc dáng của một vị nữ hoàng. Người bà công tước, người đã kiên quyết chống lại mối tình của cháu ngoại, người mà chàng đã phải đấu tranh lâu nhất, bây giờ đang bước đi để chứng kiến bi kịch của chàng. Nỗi tuyệt vọng câm lặng của chàng sau khi hạnh phúc đã tắt. Người bà công tước mang trong trái tim một bi kịch khủng khiếp, bi kịch của đứa cháu ruột rà. Trước ngưỡng cửa của căn phòng trang hoàng đầy hoa lá, cụ già bắt đầu hấp háy mắt vì xúc động và vì phòng tràn ngập ánh sáng. Những luồng ánh sáng nhấp nháy giữa phòng, soi sáng những bức tường, chung quanh đặt đầy những cây bạch dương non tơ thon thả. Trần nhà cũng được trang hoàng những vòng hoa trắng trinh bạch, tuôn chảy xuống những tràng hoa dài như một tấm lọng. Những loài cây lớn, những thứ cây quý hiếm, đẹp nhất, được mang đến từ điền trang Quenboviche mấy xe đầy, tô điểm cho phòng khách của Rujaevo, xếp thành từng cụm xinh xắn trong các góc phòng, che khuất những thân bạch dương trắng toát. Lá xanh, hoa trắng và ánh nến tạo thành một khoảng không gian thơm ngát nức hương. Bục cao đặt giữa phòng chìm trong hoa, những đóa hồng bạch, cẩm chướng, huệ. Chân bục có những vòng hoa anh quân cài lá dương xỉ bao quanh. Những cây cọ xòe quạt cao tận trần nhà tạo thành một vòm sinh động che bên trên bục ấy. Hình như đó là một ngọn đồi thần tiên, một bó hoa lớn tươi rói, nức hương, tràn ngập ánh sáng. Trên các bậc phía trong sâu, Vandema đang quỳ gối giữa những cánh hồng. Chàng tựa người vào bậc cao nhất, đôi mắt đã tắt lửa nhìn đăm đăm vào những đường nét như tạc của người thiếu nữ đang ngủ giấc ngàn thu. Những tấm lá cọ rộng bản che khuất chàng. Phía sau lưng chàng, trong bóng bạch dương, cụ Maxey ngồi trên một chiếc ghế bành. Xa hơn chút nữa là phu nhân Rudetska đang quỳ gối cùng các con và mấy người nữa. Người bà công tước bước vào cái động trinh nữ này giống như một lá cờ tang, mang lại cho người ta cảm giác hãi hùng. Tiếng loạt soạt của vạt áo bà càng khiến cho ấn tượng về một sức mạnh nào đó không khoan nhượng đang bước vào đây như lời phán xử cuối cùng. Bà dừng chân gần các bậc, ngước mắt chăm chú nhìn với vẻ tập trung và nếp nhăn chạy dọc trên vầng trán. Đôi đồng tử đen của cụ già mờ đi, đôi môi mím chặt run rẩy. Bà đứng bất động, lòng tan nát. Mãi sau phu nhân mới thì thầm khá to và não nuột. Nó ngủ đẹp tuyệt vời trong bộ áo cưới với vòng hoa và khăn tràng mạng. Trời ơi! Những giọt lệ lớn trào ra từ mắt cụ già. Lặng lẽ, phu nhân trang trọng quỳ xuống, mái đầu chịu nặng đang buồn cúi thấp. Đúng lúc ấy, tiếng thét xé lòng của Lucia vang lên, đập vào lòng những người đang có mặt. Stepha! Chị Stepha ơi! Vandema choàng dậy, ngó đứa em họ, nghiến chặt răng, tì chán vào lòng bàn tay. Lucia ngất đi, người ta phải mang cô gái ra ngoài. Im lặng tràn ngập căn phòng. Qua khung cửa sổ hàng hiên có che rèm len vào phòng, tiếng cây cối sạc xào, và xa xa đâu đó trong làn sương mù màu trắng khắc khoải tiếng đỗ quyên, những nhạc công điểm nhịp của vùng đồng cỏ. Thứ năm, sau lễ tang, ở điền trang Rujaevo bao trùm một không khí lặng lẽ đến rợn người. Vandoma leo lên ngọn đồi nghĩa địa cách điền trang chừng một dặm, phía sau rừng chăn của Rujaevo. Trước cổng nghĩa địa có một chiếc xe ngựa chở khách đang đỗ. Vandoma không để ý, bước nhanh theo con đường nhỏ trồng cây bạch dương hai bên, rồi rẽ sang phải, nơi giữa những lùm cây thủy dương màu lục nhạt nổi bật lên một nấm gò nho nhỏ màu trắng phủ đầy hoa tươi. Những vòng hoa, những tràng hoa, những bó hồng bạch, những bó huệ cẩm chướng, từng ôm hoa quân Anh chồng chất lên nhau, mang những dải băng đề chữ. Ngay phía trước là một vòng hoa thật lớn tết công phu bằng lá cọ, những đóa hồng và huệ với những chữ trên băng trắng rộng bản: Vandoma của em tặng. Những vòng hoa treo trên các thân bạch dương, trong đó có một vòng hoa tuyệt đẹp làm theo hình phong lan trắng do bá tước phu nhân Vizem Begova gửi tới viếng, với dòng chữ ngắn ngủi trên dải băng màu xanh thắm: hãy ngủ yên. Chiếc gò nhỏ đầy hoa được bao quanh bởi những loài cây quý hiếm trồng trong chậu: trắc bá, bách hương, đào kim nương và mấy tán cọ xòe lá. Mặt trời tô điểm cho muôn hoa những chùm ánh sáng rực rỡ, rải những tia lửa long lanh trên các vòng hoa bằng kim loại tuôn chảy tràn trề. Những dải băng với những dòng lạc khoản. Vandoma dán chặt mắt vào chiếc gò màu trắng ấy. Chàng bước nhanh hơn. Đột nhiên, chàng dừng lại khi nhìn thấy một bóng đàn ông đang quỳ bên mộ. Đại công tử đứng lại một giây rồi lại tiến lên phía trước. Đúng lúc ấy, người lạ quay lại, đứng lên. Đó là chàng Nanyski, anh họ của Stepchia. Hai người đưa mắt nhìn nhau, công tử Mikhorovsky mặt tái nhợt. Nanyski thì hết sức xúc động. Chàng ngó đại công tử vẻ khắc nghiệt, nhưng trong ánh mắt và trên nét mặt đại công tử, chàng lại bắt gặp cả một vực thẳm tuyệt vọng, một nỗi đau vô hạn, khiến ngay lập tức chàng thấy có thiện cảm với vị đại quý tộc mà một phút trước đây thôi chàng vẫn coi là bạo chúa của Stepchia. Lòng đầy xúc động, chàng cúi chào rồi thốt lên: chắc ngài là đại công tử. Tôi là Nagnitsky, anh họ cô ấy, và là... Cảm động quá, chàng không thể nói hết lời. Công tử Mikhorovsky nhăn mặt cáu kỉnh, chìa nhanh tay ra bắt, rồi lướt qua chàng bước thẳng tới mộ. Nagnitsky run run quay ra cổng, nhưng sau đó chàng lại lùi vào rìa nghĩa địa, tựa lưng vào tường, giấu mình trong những rặng vân sam từ xa dõi theo đại công tử. Vandoma đứng bên mộ đưa mắt nhìn quanh, và khi thấy chỉ còn mỗi mình, chàng quỳ xuống áp mặt vào hoa. Nanyski hầu như nín thở nhìn dáng hình còng còng của người chồng chưa cưới của Stepchia, nhìn mái đầu cúi gục, nhìn vẻ mặt buồn khổ thể hiện ngay cả trong cử chỉ, và trong lòng chàng trai trào lên nỗi tự trách mình cay đắng. Vậy mà ta đã nhầm tưởng về ông ta. Ta đã cho rằng ông ta là người chịu trách nhiệm về cái chết của nàng. Trong khi ông ta yêu nàng đến thế, ông ấy đổi thay biết bao. Không có lẽ vẫn là con người ấy, chàng thầm nghĩ. Và cái chết của Stepchia đối với chàng càng trở nên khủng khiếp hơn. Vandoma quỳ gối quên hẳn thế giới bên ngoài. Chàng chỉ chìm đắm ở ngôi mộ này. Bằng ánh mắt, bằng niềm khát khao của tâm linh, chàng cố xuyên thủng cái đập chắn đang chia cắt chàng với nàng. Chàng rẽ dòng suối hoa, tấm cẩm thạch và vòng cẩm thạch màu trắng kia của ngôi mộ. Bằng sức mạnh của nỗi tuyệt vọng, chàng như gắn chặt mình vào những lớp bạc và pha lê gắn ảnh nàng. Để thấy Stepchia của chàng trinh trắng, trong sạch như vẫn còn đây. Và chàng than thở, trò chuyện với nàng trong tâm tưởng, trách nàng đã vội đi xa. Chàng ghi chặt nàng vào trái tim, Chàng kéo níu nàng từ dưới những lớp hoa tươi thắm kia. Biết bao mơ ước thiết tha đã chôn vùi trong nấm đất ngát hương này. Bao nhiêu nhiệt thành tuổi trẻ, bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tình cảm vô biên. Cả cuộc đời chàng như đã xuống yên nằm nơi đây dưới lớp hoa này. Cả những khát khao mơ tưởng từ quá vãng được cứu sống lại bằng phép nhiệm màu, và cả những ngọt ngào của những ngày không sao tìm lại nữa. Còn lại với chàng chỉ là những triệu bạc, tước hiệu, địa vị. Song cái điều mà chàng quý nhất giờ đây, kho báu của chàng thì đã bị cướp đi, và chính chàng đã phủ lên cả một rừng hoa hồng tươi thắm này. Chàng cảm thấy chàng đã mất hẳn Stepchia, rằng nàng đã cất cánh bay đi trên đôi cánh thiên sứ, rằng chàng sẽ không bao giờ còn gặp lại nàng nữa, không còn được nghe giọng nói của nàng, họa chăng là trong tưởng tượng. Và một nỗi tuyệt vọng quá sức chịu đựng của con người giằng xé lòng chàng, một nỗi tiếc thương đến điên hận, cay độc và nghiệt ngã hành hạ tâm can chàng. Stepchia mà chàng hằng ngưỡng mộ đã yên nghỉ nơi đây, mỗi mình chàng sẽ phải cô đơn trở về điền trang Gwenvovice với tâm hồn trống rỗng, với một nấm mồ to lớn trong tim và những lời rủa nguyền trên môi. Lời rủa nguyền dành cho những kẻ đã giết chết nàng, rủa nguyền những tên đao phủ của cuộc đời nàng, những tên sát nhân hèn hạ. Ôi, nếu như chàng biết được liệu nàng có được sung sướng không ở cuộc sống thiên giới nơi cao xanh kia. Giá như chàng biết chắc rằng linh hồn nàng đang trong hào quang rực rỡ sẽ tìm được tất thảy những gì chàng muốn dành để vây bọc nàng, mà còn ở mức độ lớn lao hơn trong tình yêu của Chúa. Giá như chàng có thể biết chắc rằng nơi kia linh hồn của nàng cũng sẽ được những vị thiên thần của chốn xanh thẳm huyền thoại bọc trong những vòng hoa rạng ngời hạnh phúc, yên bình và tươi đẹp bao la, hệt như thân xác nàng đã được chàng bao bọc trong những đóa hoa tươi thắm này. Giá như chàng có được lòng tin sâu sắc của bà ngoại chàng, tin rằng linh hồn nhỏ bé của Stepchia đang hát ca và vui vầy dưới chân Đức Chúa. Còn nếu như cái chết lại là sự biến mất hoàn toàn, nếu như linh hồn lang thang vô định trong bóng đêm sâu thẳm của sự tồn tại bên ngoài cõi dương thế, không được dừng lại, không phút nghỉ ngơi, thế thì kinh khủng quá. Một sinh linh như thế, một sinh linh như nàng Stepchia ngào ngọt của chàng, chẳng lẽ lại phải chịu đắm chìm tuyệt vọng trong vực thẳm của hư vô? Chẳng lẽ không được bao bọc trong vòng hào quang đền bù, cho nên nàng đã phải sớm lìa đời đến thế, đã phải từ giã vĩnh viễn tuổi thanh xuân đau đớn đến thế? Còn ai hơn đáng được hưởng ánh sáng cực lạc vĩnh hằng, nếu không phải là cái linh hồn nhỏ bé trong trắng ấy, linh hồn đã chết với tình yêu trong tim ngay trước khi đến được với niềm hạnh phúc trần thế từng khao khát biết bao. Chẳng lẽ một tâm hồn như thế có thể biến mất không chút dấu vết như một cánh bồ câu bị sát hại? Chẳng lẽ linh hồn ấy không thể hóa thành một thiên thần? Chẳng lẽ niềm tin tưởng và sự trong sạch trinh nữ của nàng không đủ sắc trắng để tạo thành đôi cánh hàng tô điểm cho những đoàn thiên sứ? Ôi, cái sức mạnh không sao xuyên thấu nổi của cái chết, nó chứa đựng biết bao ngờ vực. Giá như từ những bóng đêm vô đáy của sự vô định ấy, Stepchia có thể hiện về với chàng. Giá như nàng nói cho chàng hay cái chết đã mang nàng tới nơi đâu, linh hồn nàng đang phiêu dạt nơi đâu, và niềm hạnh phúc mà nàng được hưởng giờ đây có lớn lao hơn niềm hạnh phúc trần thế. Giá chàng biết được, có nhẽ nỗi tuyệt vọng của chàng sẽ không khủng khiếp đến thế. Chàng còn lại gì đâu khi cuộc sống đã thiếu nàng? Có chăng chỉ còn điều an ủi là sự tự sát của chàng chưa giết chết mất người ông còn đang sống? Họ đã tước khí giới của chàng, họ canh giữ trong trình chàng, nhưng phải chăng kết cục duy nhất dành cho chàng không phải là gắn liền với tâm linh mà nàng hằng yêu dấu, để nàng sẽ có chàng mãi mãi? Và nếu nơi ấy quá tối tăm thì nàng cũng không cảm thấy quá trống rỗng, quá nhớ nhung cuộc đời dương thế. Van der Ma rên rỉ, ghì mạnh hai tay ôm lấy thái dương. Nỗi tiếc thương đã bẻ gãy hết mọi tình cảm trong lòng chàng. Giá như biết được nàng đang ở nơi đâu và đang ra sao, những hiểu biết khoa học của ta có nghĩa lý gì đâu? Chàng nghĩ như người hóa cuồng. Sự thông thái của ta có nghĩa lý gì đâu khi ta không thể tìm xem liệu nàng có được sung sướng hơn chăng kiếp sống nơi trần thế. Các triết gia có nghĩa lý gì đâu, một khi ý niệm về cái chết đóng kín mít như bưng quyển sách khoa học của họ. Khi mà nghiên cứu nội tình mọi sự vật thật đấy, nhưng họ không tài nào có thể tìm hiểu sự tồn tại của thế giới bên kia. Khi mà hiểu biết mọi phát minh, mọi nẻo đường của chân lý, họ vẫn không thể nào tìm nổi con đường dẫn đến thế giới bên kia nấm mồ. Con đường ấy tồn tại, có một con đường như thế, đó là tôn giáo, nhưng cần phải tin tưởng vô bờ ở nó, để nỗi tuyệt vọng không dẫn dắt vào tâm hồn con người, con quỷ bỉ báng. Bởi lẽ, ngay khi người ta tin cũng vẫn nảy sinh câu hỏi, tại sao cái chết lại chọn những vật tế hiến như Stetia để bắt đi? Tại sao nó lại vung lưỡi hái phạt đi những đóa hoa trẻ trung, tuyệt vời, những linh hồn sạch trong nhường ấy? Tại sao? Tại sao? Nàng đã ra đời, mang theo kho báu trong tim để có thể đem hiến dâng chàng những món quà vô giá. Bằng tình âu yếm của mình, nàng những có thể làm rạng ngời cuộc đời những người khác, có thể trở thành ân nhân, thành vị thiên thần ban phúc cho biết bao người. Phải chăng bởi vì nàng quá tốt đẹp, quá trong trắng, quá tinh sạch so với chàng, nên người ta không để cho chàng được vươn tới hạnh phúc cùng nàng? Vậy thì chàng quen biết nàng làm chi? Nàng tràn đầy sức sống, nàng yêu thương cuộc đời như một đóa hoa xòe nở trong ánh sáng tháng năm rực rỡ. Đóa hoa muốn hiến dâng hương sắc cho đời mà không muốn chết. Chẳng lẽ nàng không thể tìm được sự an bình trong mối quan hệ vợ chồng với người nàng yêu thương? Chàng sẽ thờ phụng nàng như một nữ thần kia mà. Sự to lớn của nỗi đau và những điều day dứt khiến cho trí óc Vandermeer mê muội đi, khiến trong lòng chàng những vết thương đẫm máu chợt há hoác, làm tàn hoại sự tồn tại tâm linh của chàng. Có những lúc chàng lạc loài lang thang trong nỗi bất hạnh, không thể hiểu nổi thật tỏ tường đòn gì vừa giáng vào chàng. Trí óc rắn lạnh như thép của chàng, nghị lực mãnh liệt của chàng cùng ý nghĩ vững chãi bao giờ biến thành cơn bão rối tung những tình cảm đa dạng nhất. Cơn bão chứa đầy những đám sương mù dày đặc mông lung, khiến chàng không thể tìm thấy chính bản thân mình. Chàng chịu đựng đớn đau như một con người giàu lòng yêu đời, và một sáng xuân đầy hương sắc, tràn ngập tiếng hát và những thanh âm rì rào ngào ngọt nhất, đột nhiên bị điếc và bị mù. Chàng đau đớn, cảm thấy nỗi đau đớn như hình khối có thể sờ nắn thấy, cảm thấy nó ngấm sâu vào máu, luồn sâu vào óc với một sức mạnh kinh người. Bằng đôi môi thốt lên những tiếng rên rỉ đớn đau của nỗi tiếc thương sâu thẳm, chàng thì thầm cái tên của người thiếu nữ mới qua đời, để rồi chính chàng như bị giết đến hai lần vì thanh âm của những lời ấy. Stepchia, Stepchia, em trắng trong của anh. Của anh, em ở đâu? Em làm sao rồi? Chàng như thấy nàng đang đứng bên cạnh chàng, tuyệt vời, mảnh dẻ. Nàng ngó chàng với ánh mắt tím thẫm của đôi mắt, đôi hàng mi rung rung chớp chớp, xinh đẹp tuyệt vời trên hình trái xoan của gương mặt được mái tóc mượt mà như tơ bao quanh. Chàng đăm đăm nhìn vào huyễn ảnh, ngỡ thấy Stepchia như đang đứng đó dưới cây anh đào rộ hoa. Chàng gọi nàng bằng tiếng gọi điên cuồng của con tim. Nàng mỉm cười nhìn chàng, nói với chàng với dáng vẻ của một đứa trẻ bằng đôi môi đỏ tươi như sắc hoa kim ngân. Ông rắc cho em bao nhiêu là hoa này? Vandermeer rùng mình, ngẩng đầu. Huyễn ảnh bay vụt đi, chàng chỉ thấy hằng hà là hoa trắng. Bao nhiêu là bó, là vòng, là tràng hoa, cả một biển hoa trắng nức hương vàng tươi ánh mặt trời. Anh rắc hoa cho em, rắc hoa cho em. Chàng rên lên, giọng chan chứa niềm bi thương tuyệt vọng. Và trong nỗi đau đớn, chàng vặn vẹo cả đôi tay phủ trên đầu. Lần đầu tiên từ lúc nỗi bất hạnh xảy ra, chàng cảm thấy mắt mình ươn ướt lệ, thấy đôi tròng mắt cay xè và những tiếng nức nở bắt đầu xé nát ngực chàng. Chàng ngã nhoài vào hoa, giấu mặt vào lòng bàn tay, òa lên khóc. Tiếng khóc đầu tiên to lớn, mạnh mẽ như thác lũ, khiến thân hình cường tráng của chàng run bần bật. Một tiếng rú hoang dã của nỗi đau như giằng giật người chàng. Nếu giờ đây linh hồn trinh trắng của Stepchia nghe được lời chàng, hẳn nàng cũng sẽ òa lên khóc, để rồi trùm phủ lên mái đầu chàng niềm an ủi thiên giới vô hình. Cụ Maxey hết sức lo ngại bước vào cổng nghĩa địa. Hai bên có ông Rudetsky và Prokhorovich dìu đi, theo sau là tiểu thư Rita và Cheska. Họ đã sắp đến gần ngôi mộ Stepia, đã trông thấy Vandermeer, thì đột nhiên Nanitsky nhẹ nhàng bước tới bên họ. Chàng xua tay ra hiệu cho họ đừng đi tiếp nữa, rồi thì thào: "Hãy để ông ấy yên, để ông ấy ở một mình. Ông ấy đang khóc." Cụ Maxey chắp tay như định cầu nguyện. Mọi người nhẹ nhàng lùi ra con đường nhỏ rợp bóng những hàng thủy dương xanh tốt.